thì với một cái kiên nhẫn của người này, nó sẽ chuyển cái cá tính của người kia và nó đưa lại một sự hòa hợp trong đời sống chung. Thì chúng ta thấy mình không bao giờ mình sống riêng lẻ hết, phải không ạ? À? Trong đây thì chúng ta có gia đình, đó, quý Phật tử có gia đình sống chung. Còn quý cô, quý thầy ở chùa, nếu mà mình không tự tạo được những cái hòa hợp, êm ấm, vui vẻ trong cái tương giao chung, thì quý vị biết nó sẽ đưa tới một cái việc là mình tu không thể tiến. Tại cái tâm của mình nó lại bị dính mắc ở những cái nhỏ nhặt tủng mủng của cái bực mình nhỏ. Nó lại dính nhỏ nhỏ những cái đó đó, mà nó không thông thoáng được. Vì vậy, những cái câu chuyện này mình tưởng như là nghe chơi cho vui. Nhưng mà quý vị thử áp dụng thì mình mới sẽ thấy cái tương giao đời thường của mình nó tốt đẹp hơn nhiều lắm. Nếu mà chúng ta làm như vậy mà chuyện vẫn không tốt hơn, thì mình phải đi tới một cái giải pháp thứ ba, đó là phải nhẫn nhịn. Nếu mà cái người kia họ cứng đầu quá, trong câu chuyện mình thấy là cô chị chuyển được cô em, phải không? Nhưng mà có những trường hợp dù mình có cố gắng bao nhiêu, cái người kia họ vẫn cứng như đá. Không biết có khi nào quý vị gặp cái trường hợp này không? Thì phải bước thêm một bước nữa là mình phải tập tu cái hạnh nhẫn. Nhẫn, nhịn và tự tiêu hóa phần mình. Có hôm quý cô đánh mỏ tụng kinh, mà mình đánh thì giữ nhịp như thế này, mà trong cái số đại chúng đánh tụng theo, có người tụng không có đâu vô đâu hết trơn, cứ chọi cái tiếng mỏ. Không biết trong đây quý huynh đệ có bị cái trường hợp đó không? Thành ra nó không có đều và nó làm khó cho người đánh mỏ. Thì ban đầu mình bực, tê kế đó cái mình mới đi khều cái người, những cái người mà hay tụng gọi là phá bè như vậy đó, nói là chị phải để ý cái tiếng mỏ, mà họ cũng không nghe. Thì cuối cùng khi đánh mỏ chỉ có cách là tự điều cái tâm của mình và mình chủ động giữ cái nhịp mỏ của mình cho đều, còn ai như thế nào thì phần của người ta, chứ đừng ngay đó mà lại khởi thêm một cái niệm bực mình nữa. Thì đối với việc đời thường cũng vậy, khi mình đã có một cái hướng là mình tạo cái sự ổn định cho mọi người chung quanh nơi mình sống, mà có người vẫn cứ phá bè, là cứ gây rối công cộng đó, thì mình phải chỉnh đốn phần mình. Mình coi lúc đó cái tâm mình đã ổn hay chưa. Mình coi lúc đó trong lòng mình sự nhẫn nhịn nó có mặt hay không. Đó, y như là mình vẫn cứ giữ cái đều nhịp của tiếng mõ của mình, còn ai làm sao thì mặc kệ. Thì như vậy, qua cái sự nhẫn nhịn và tự điều chỉnh lấy mình đó, mình sẽ được tăng tiến hơn về cái sự tu. Mình có một cái kinh nghiệm sống hơn, cái phần hạnh, gọi là đức hạnh đó, của mình tự nhiên nó được tăng trưởng. Và những cái này nó sẽ làm tịnh hóa, thăng hoa những cái tập khí xấu trong mình. Cái cách này nó gần giống như là quý vị mà làm vườn á, mà gọi là ủ rác để làm phân mà trồng cây đó. À, trong chùa nó có mấy cái dây bầu, và đại chúng biết cái số lượng rau cải mà mình lặt bỏ ra mỗi ngày trong chùa thì rất là nhiều, là cứ dồn hết vô trong mấy cái bao rồi chở xuống dưới rẫy, là cứ đổ dưới mấy cái gốc bầu. Thì nó có tốt cái dây bầu đó không thưa quý bác? À, nó rất là tốt. Thì cái rác thay vì thải, bây giờ nó trở thành phân tốt, nó nuôi cái dây bầu. Dây bầu lớn có trái, cái mình cắt vô nấu canh ăn rất là ngọt, phải không ạ? Đó, thì những cái vấn đề nó làm khó mình, nó làm bực bội mình, nếu mình khéo như là mình ủ rác làm phân, thì chính nó lại trở thành một cái dưỡng chất nuôi nấng cái cây tâm linh của mình. Chứ lúc đó bực á, đừng có thốt ra lời nói, đừng có nhăn quéo cái mặt, hoặc là nếu mà lỡ có gặp cái ly hoặc là cái gì trên bàn muốn dằn một cái, thì nếu mình giữ nó lại được cũng thì mình sẽ như là ủ rác thành phân tốt cho cây. Và cái cây tâm linh, tâm hồn của mình nó sẽ kết hoa, nó sẽ có trái. Cái tới hồi mình ăn cái mình thấy ngọt, phải không ạ? À? Đó, chắc chắn quý vị khi mà qua một cái tiến trình nhẫn, và bảo đảm rằng nếu mà 1 năm, 2 năm thì tự nhiên cái người kia họ sẽ thấm ra, và chính họ sẽ là người trở lại thương mình, giúp mình. Đó, quý vị sống trong đời rồi sẽ thấy điều đó. Bây giờ tới cái cách giải quyết thứ tư, dễ hơn, là mình nhắm tới cái điều tốt của họ, họ cũng không đổi. Mình nhẫn nhịn họ, họ cũng không đổi, mà mình bực mình quá rồi. Thì bây giờ mình chọn một cái cách khác, là thôi thì mình làm mới. Làm mới bằng cách, bằng cách nào quý vị biết không? Ví dụ như hai người giận nhau, mẹ con hoặc là cha con, anh em bực quá cái bỏ đi ra khỏi nhà, xách xe chạy một vòng đi chơi, tới chiều về cái nói chuyện với nhau được. Còn nếu mà giận quá đóng cửa đi đâu vài ba ngày rồi xong rồi về, cái tự nhiên nó giãn ra. Thì có hai vợ chồng ban đầu thì cũng vì thương nhau mà cưới, mà sao ở nhau một lúc rồi cãi nhau, rồi dần dần cái mức độ cãi nhau nó càng tăng chứ nó không giảm. Thì một hôm ông chồng ông đi về nhà, cái ông thấy sao trong nhà nó có vẻ vắng vẻ, vô nhà sao thấy chỉ có, không thấy vợ, cũng chẳng thấy cái con bé nhỏ là đang chừng 1-2 tuổi gì đó, không thấy, chỉ có cái con bé lớn chừng 4-3 tuổi gì đó thì nó ở nhà thôi. Cái ông hết hồn, ông mới tới này bàn thì thấy có một cái miếng giấy viết vội, ghi là mẹ đau, em bồng con bé Út đi về thăm mẹ, anh ở nhà tự nấu nướng ăn lấy, coi chừng cái con bé lớn, mỗi ngày phải nhớ đút cho nó ăn và bảo đảm là mỗi lần ăn phải ăn đủ một chén, tối ngủ thì nhớ đắp mền cho nó, cả nó lạnh. Em đi, mẹ khỏe rồi em về. Thì cái ông chồng này lúc đó cũng vừa hơi ứ hự mà cũng vừa hơi mừng là không có chuyện gì xảy ra, không phải là vợ mình bỏ nhà đi. Thì ngay cái buổi chiều đầu tiên á, là ông đã thấy bối rối rồi, là thấy sao giờ trong nhà nó lu bu không biết đường đâu mà rờ, áo quần thì cả đống. Rồi bắt đầu ngay một buổi chiều đầu là đã thấy bối rối, đút cơm cho cái con bé thì nó đâu có chịu ăn, nó cứ không có chịu ăn. Mọi khi thấy vợ mình sao đút cơm gọn hơ hà, thì nó không ăn thì ổng nghĩ thì thôi chắc nó không muốn ăn, cái thôi dẹp. Rồi tối thì ổng chế gói mì gói ổng ăn. Rồi tới sáng mai đút lẹ lẹ cho nó để mà đi làm, nó cũng không ăn, cái ổng thôi ổng gấp việc ổng đi làm. Thì tới chiều lại